Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Nước mắt mẹ già của tác giả Dương Thượng Trúc qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Trời chớm sang thu, vài cơn gió heo may nhẹ nhẹ lướt qua, làm xôn xao những chiếc lá vàng trên mấy cây bả đậu trồng trước văn phòng chi khu. Đặt sắp hồ sơ đang theo dõi xuống bàn, Nam đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Một buổi sáng như mọi buổi sáng, công việc cũng vẫn nhịp nhàng, lặng lẽ. Chào cờ đầu tuần, họp tham mưu, báo cáo tình hình trong tuần. Giao công tác cho các ban đều đặn và tẻ nhạt. Thế nên đã mấy lần anh dự tính sẽ xin thuyên chuyển ra một đơn vị tác chiến để thỏa chí tan bồng, nhưng chưa nói hết ý định thì mẹ anh đã nạt ngang.
Thôi con đừng có mà điên rồ. Nếu mà con làm tròn trách nhiệm thì dù ở cái vị trí nào tác chiến hay là văn phòng cũng đều là tốt cả hết con à. Ai cũng ra trận hết thì lấy người đâu mà lo chuyện hậu phương. Hơn nữa chỉ số của con là sĩ quan an ninh, lại còn kiêm cả chiến tranh chính trị nữa, chứ có phải con đút lót hay là chạy trọt để ngồi cái ghế ấy đâu mà con phải lo ngại. Cái lo của con bây giờ là phải mau mau tìm cho mẹ một nàng dâu, để mẹ sớm có cháu nội để mà nối dõi tông đường đó con à.
Thế là anh đành gác ý định ấy lại, bởi anh rất là thương mẹ và có hiếu nữa. Vả lại nếu anh đi xa, sẽ chẳng có ai chăm sóc bà mẹ già đã gần nửa đời hy sinh cho con kể từ khi cha anh đền nợ nước. Và ngày tháng vẫn dần qua. Tuy thế, mỗi khi chi khu có công tác nào liên quan đến ngành an ninh, anh luôn tự nguyện đi theo các đơn vị để hoạt động, bất chấp hiểm nguy gian khổ. Nam vươn vai đứng dậy, với tay cầm bao thuốc cấp tăng trên bàn, rút một điếu châm lửa, nhả từng sợi khói nhỏ bền bồng giữa thinh không vắng lặng. Từng hơi thuốc ngọt liệm đi vào buồng phổi, khiến cho anh thấy tâm hồn sảng khoái hơn và dường như đầu cũng minh mẫn hơn. Bước đến bên khung cửa nhập sổ nhỏ mở ra sân cờ, anh lơ đãng nhìn những cánh lá đang đổ màu lung lay trong gió sớm. Đêm qua anh uống hơi quá chén nên sáng nay đầu óc có vẻ lãng đãng, thiếu tập trung, mà cuối tuần thì biết làm gì. Nơi cái quận lỵ ven đô nhỏ bé này, ngoài những ly rượu đế cay nồng với những miếng tóp mỡ dai nhách, đấu láo với mấy gã lính độc thân như anh để quên đi bao nỗi cô đơn và những hiểm nguy đang rình rập, có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ.
Cứ vào. Trung quý, có người muốn gặp ông đi nè.
Ai thế?
Một bà già. Có chuyện gì vậy? Bà không có nói. Thôi, mời bà vào đi.
Mấy phút sau, người hạ sĩ quan trực đưa vào văn phòng Nam một người phụ nữ nhỏ thó, trạc khoảng 60, ăn mặc lam lũ, vẻ mặt phờ phạc, đượm nét âu lo, và đặt trên bàn anh tấm thẻ căn cước cũ kỹ.
Trung quý, bà này muốn gặp ông nè. Mời bà ngồi. Anh ra rót cho bà đây một ly nước trà nha, rồi khép cửa lại cho tôi nha. Dạ.
Người hạ sĩ quan trả lời và bước ra ngoài.
Dạ, cảm ơn ông Trung Quý.
Không có chi, tôi có thể giúp gì cho được bà đấy.
Dạ, thưa ông Trung Quý.
Tiếng bà cụ nói trong sụt sùi.
Xin bà hãy bình tâm, nói ra nói xem coi bà cần cái gì.
Dạ Trung Quý ơi, khổ quá ông Trung Quý ơi. Và bà Hòa Liên khóc nức nở vậy. Nam thật sự bối rối, chẳng thà phải đối diện với những tên cán binh ngoan cố, lúc nào cũng lải nhải về một chủ thuyết vô lưng, nhưng lại câm như hến khi khai thác tin tức tình báo từ bọn chúng, còn hơn phải ngồi nhìn một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết như thế này. Anh liếc qua cái căn cước để trên bàn. Trần Thị Lụa sinh năm 1920, sinh quán tại Dĩ An. Anh giật mình vì năm nay bà ta mới được khoảng 50, mà sao nhìn cứ như một bà lão ngoài 60 vậy. Đợi cho bà ta vơi bớt xúc động, anh mới lên tiếng hỏi.
Nào, bà cần đến chúng tôi chuyện gì? Xin cứ trình bày.
Dạ, dạ, tôi muốn báo cáo cái tin tức của cái lũ nằm vùng khốn nạn á. Mà chắc từ nãy giờ ông Trung Quý ngạc nhiên lắm á, vì thấy tôi già hơn so với số tuổi trong căn cước có phải không? Dạ tôi tên là Lụa mà thứ tư, nên người ta gọi tôi là Tư Lụa.
Xin bà hãy đi vào chi tiết đi.
Dạ để tôi kể cho ông Trung Quý nghe câu chuyện nó như vậy nè. Màn đêm buông đã lâu, ánh trăng hạ tuần mới mọc như chiếc lưỡi liềm nhỏ xíu treo lơ lửng trên cao, chiếu những tia sáng vàng vọt xuống cái thôn xóm nghèo nàn ở ngoại ô thành phố. Khắp nơi chìm trong lặng lẽ, thỉnh thoảng một cơn gió thổi lướt qua xào xạc những tàu chuối sau vườn. Từ những dãy nhà cuối xóm tiếp giáp với bờ ruộng nếu dài vào khu rừng bạt ngàn, lâu lâu vẫn lại tiếng chó sủa bâng quơ khuấy động cả không gian. Bà Tư Lụa vẫn còn đang hì hục với công việc chuẩn bị cho buổi bán hàng sáng mai. Chợt bà ngưng tay, khuấy nồi chè sắp chín tới, bà mới nhủ thầm. Hình như là có tiếng bước chân ở ngoài vườn ha. Ai mà đi vô vườn mình giờ này vậy cả? Người bà lạnh toát, nổi gai ốc khắp nơi. Khi nghe có tiếng gọi khe khẽ, tiếng gọi thì thào như vọng về từ một cõi địa ngục A Tỳ nào rất xa.
Má Tư, má Tư.
Ai đó vậy cả?
Má Tư, mở cửa cho con đi.
Con là ai?
Dạ, dạ con là Mặt Trận Giải Phóng.
Bà Tư Lụa rụng rời, tay chân buông rơi cái vá xuống thềm xi măng, gây lên tiếng động chát chúa tựa tiếng chuông gọi hồn. Bà đứng dậy như trời trầm. Trời ơi, thôi chết rồi. Tụi nó biết cái thằng Tú vô lính nên thôi. Nó đây, nó tới, nó kiếm chuyện gì đây nè, không biết nữa. Tiếng nói bên ngoài thúc hối hơn.
Má Tư, mở cửa đi.
Dạ, dạ, để từ từ tôi mở. Bà Tư xách theo cái đèn dầu phộng, run rẩy bước lại, kéo then gài cửa. Hai ba lần mà bà vẫn chưa mở được cánh cửa.
Làm gì mà lâu vậy má Tư?
Dạ, dạ, mà được rồi nè. Hai bóng người ập vào trong nhà, tiếng kim loại va chạm nhau lách cách giữa đêm thanh vắng nghe đến rợn người. Một tên quay lại khép nhanh cánh cửa, tên khác thì kéo tay bà Tư đến bên bộ ván cũ kỹ móc cời, rồi nó nói:
Má Tư ngồi xuống đây nha, tụi con có chuyện quan trọng muốn bàn với má đây nè.
Dạ. Tôi già nua tuổi tác vậy mà có biết gì đâu mấy ông muốn bạn.
Hey, má đừng có nói vậy chứ, chuyện cứu nước thì già trẻ bé lớn cái gì làm cũng được hết mà, già có bổn phận phải làm nữa.
Bà Tư ngồi trên bộ ván, hai tên đứng hai bên, tên bên phải đi mình không, còn tên bên trái thì thủ một cái AK lăm lăm trong tay như một hung thần ác sát, khiến cho bà Tư nghẹn lời. Dạ, dạ, tôi.
Má Tư à, tụi con biết anh Tú, người con lớn của má Tư, mới vừa bị bọn Mỹ Ngụy nó o bếp, mà o ép nó vô trường Thủ Đức á, rồi đi học làm lính đánh thuê cho tụi nó. Còn cô con gái nhỏ thì má vẫn gửi lên Sài Gòn học có phải không à?
Trời đất ơi, sao mà tụi nó biết hết trơn vậy cả? Bà Tư mới ấp úng nói: Dạ, dạ, dạ.
Tụi con là con cái của nhân dân, má là nhân dân thì tụi con là con của má, đừng có giả thưa gì hết á.
Nhi hả? Dạ ừ.
Đó, vậy thì phải dễ nói chuyện không à?
Lúc này bà Tư mới lấy được chút bình tĩnh, liếc qua hai tên áp ôn đứng hai bên. Dưới ánh đèn dầu mù mờ, bà vẫn có thể nhìn thấy rõ tên mé bên trái, kẻ đã lôi bà đến bộ ván này thì cao nhòm, ốm nhách, mắt trắng giả, chỉ khoảng chừng 17-18 tuổi. Tên bên phải mặt hơi rỗ, thấp người, có một cái răng vàng ngay cửa. Khi mở miệng nói, ánh sáng nó phản chiếu lập lè. Hắn thì cứng tuổi hơn, chắc cũng phải ngoài 40, và là kẻ vẫn trao đổi với bà từ lúc đầu đến giờ, có lẽ là cấp chỉ huy. Cả hai đều mặc bà ba đen, quấn khăn ràng trên cổ.
Mà cha nó chỉ nhỏ hơn mình dài 3 tuổi thôi mà nó kêu mình bằng má ngọt xớt.
Tụi con biết anh Tú chỉ vì bị ép buộc cho nên phải đi lính như cho tụi nó. Nhưng không có sao, chỉ cần má Tư chịu hợp tác nè, kêu gọi anh trở về với nhân dân là được rồi.
Trời ơi, tôi biết làm sao mà kêu, không lẽ mà biểu nó trốn ha, mà trốn rồi thì đi đâu?
Không có phải vậy đâu, cứ để ảnh cứ để yên trong đó đi, học tập cho hết chương trình của bọn nó, rồi cách mạng sẽ giao công tác cho ảnh sau.
Bà Tư nghe rợn rợn cả sống lưng.
Má Tư biết không, khóa nào của tụi nó mà bên mình mà không có gài cả đống người vô, đợi đến khi lên cấp cao hơn thì thi hành công tác nó càng dễ hơn, có gì đâu.
Má cha tụi bay láo khoét, vừa vậy thì còn có người tin, chứ nói cái kiểu bay thì như vậy thì lính Cộng Hòa là tay sai của bọn bay hết rồi.
Bà Tư chửi thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn dạ dân dân.
Dù bây giờ con của má đang được chúng đào tạo để chống lại tổ quốc, nhưng mà nhân dân hiểu, mà má đừng có lo. Lại nữa má đây cũng là một bà mẹ đáng kính, nên con chắc rằng ảnh sẽ sớm chắc ngủ thôi. Bữa nay á, con về đây nói cho má biết về cái đường lối khoan hồng của cách mạng để má yên tâm. Và sau nữa
là cái chuyện gì vậy hả mấy ông?
Ôi, cách mạng có một cái công tác nhỏ giao cho má nè.
Hả? Công tác gì?
Không có khó khăn gì hết má ơi. Má chỉ cần đem cái gối này đặt ở một bụi rậm gần cái cổng sau của trường Thủ Đức á, vào sáng sớm mai là xong à.
Mà cái giống gì ở trong đó mới được chứ?
Ôi, má biết làm chi, chỉ cần đem để nó trong cái bụi cây rậm nhất mé bên trái của cái đường chỗ vừa ra khỏi cái cầu Bến Nọc đó, đến trưa sẽ có người ra nhận.
Vậy là mấy ông giao máy móc gì cho người ở cổng hả?
Ấy, má đừng có lưu thôi, hỏi hoài, hỏi làm chi nữa, bí mật của nhà nước đó mà.
Sớm quá mà rồi làm sao mà tôi thấy đường đi rồi tôi lọ mọ tới cổng sau, mấy ông lính gác thấy bán thấy mộ tổ tôi luôn á.
Ôi, má bán xù chè buổi sáng ở đó đã lâu rồi, ai cũng quen mặt. Với lại con của má đang học ở trống thì tụi nó không có nghi ngờ gì đâu.
Thôi, tôi sợ lắm, đừng có xúi. Tôi rủi có chuyện gì rồi làm sao?
Trời ơi, cách mạng chỉ giao cho má công tác cái vậy hồn chứ vậy mà má cũng không có chịu thực hiện đó. Thì chừng nào nước nhà mới được độc lập đây? Má có muốn chống lại nhân dân hả?
Trời ơi, tôi có biết gì đâu mà chống, tôi không có dám đâu.
Vậy thì thi hành đi. Cái tội mà chống lại nhân dân hậu quả như thế nào, chắc má biết mà.
Trước lời, hắn lôi từ trong túi vớt đeo sau lưng ra một cái gói nhỏ, vuông vức như cái bánh chưng mà mấy bà bắt ưa mua trong 3 ngày Tết, được bọc trong cái bao ni lông cẩn thận.
Nè, má cầm lấy đi, nhớ giấu kỹ dưới cái đống lá chuối nha, không được cho ai thấy, cũng đừng để ở bên cái nồi chè, coi chừng nóng quá nó hư cái máy móc bên trong thì uổng công trình hết trơn đó nha.
Bà Tư run run đưa tay ra đón nhận cái gói quan gia đó mà lòng lo âu thấp thỏm.
Trời ơi, không biết cái lũ quỷ này nó giao cho tôi cái gì, cái máy gì đấy tôi cũng không biết nữa. Ủa, sao mà nó nặng dữ thần vậy trời?
Bà nói máy móc bằng sắt thì phải nặng chứ, không lẽ làm bằng nhựa sao mà nó nhẹ được.
Bà Tư để cái bọc xuống bên bộ ván, bà ước chừng nó cũng nặng đến mấy trăm gram chứ không phải chơi à.
Nè, má phải nhớ cho kỹ này nha. Chỉ mình má mà là được cách mạng tin tưởng và giao phó công tác trong cái lúc này thôi đó. Ở đây mà biết bao nhiêu gia đình mà có ai được cái vinh dự như má đâu. Má ráng hoàn thành tốt công tác nha, sẽ được khen thưởng đó nha.
Bà Tư buồn nổ ruột nhưng vẫn phải làm ra vẻ hăng hái. Dạ dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Mấy ông yên tâm đi nha.
Như vậy là má nói nghe được nha. Thôi, tụi mình rút đi đồng chí bảo vệ. Dạ, mình đi anh Năm.
Bọn chúng lặng lẽ kéo nhau ra đi. Bà Tư nghe những tiếng sột soạt ngoài vườn khi bước chân người đạp lên lá khô. Bà đón chúng không chỉ có hai người mà đông hơn thế nữa. Bà khép cửa lại rồi quay vô gần bộ ván, khêu nhỏ cái đèn dầu phỏng xuống, ngồi thừ người ra suy nghĩ. Trời ơi, mình không biết phải làm sao đây. Không chỉ có không làm theo lệnh thì chắc chắn chúng sẽ chẳng có để yên chứ. Bằng ngược lại, mà lỡ có chuyện gì thì thiệt là tội nghiệp cho thằng Tú. Nó hâm hở đi lính mà còn nói là sẽ đi lính đồ bông nữa chứ. Trời ơi, mà nếu thực hiện theo yêu cầu của chúng mà lỡ mà bị phát giác, làm sao mà mình tránh khỏi cái dòng tù tội? Rồi ăn làm sao mà nói làm sao với dòng linh của ba thằng Tú nơi suối vàng để nghe trời. Bà cảm thấy sự cô đơn và bất lực. Bà như chơi vơi giữa dòng xoáy của một con nước lũ, chẳng biết sẽ đưa đẩy bà về đâu. Xong, bà lại tự trấn an. Mình cũng chỉ đưa giùm tụi nó cái máy thôi mà. Có gì mà quan trọng đâu. Nhưng mà làm sao nha, nhất định mình sẽ từ chối. Rồi tới đâu thì tới, nó giết cũng chịu nữa. Sự kiện này bà tuyệt nhiên không dám thổ lộ cùng ai. Tiếng gà eo ép từ xa xa văng vẳng lại, rồi thì cùng làng cuối xóm, các bầy gà khác thi nhau gáy. Đây là khu xóm ngoại ô gần ruộng đồng hơn thành thị, nên đời sống rất là thanh bạch và giản dị. Nhà nào cũng có một mảnh vườn, vài sào ruộng chăm nuôi con heo, con gà, làm kinh tế phụ cho gia đình. Trước kia khu vực chung quanh đây rất là thanh bình, êm ả, nhưng từ sau cái trận Mậu Thân, làm như tụi vẹm nó lộng hành hơn. Đã có một vài nhân viên chính quyền xã ấp nửa đêm đang ngủ trong nhà bị bọn chúng lôi ra ruộng để thủ tiêu với những bản án nghiêm khắc gài trước ngực. Đời sống trở nên bấp bênh hơn nhiều, lâu âu lo hơn. Bà Tư lặng lẽ đứng dậy xếp đặt cho nồi chè thúng xôi của bà vào quan gánh. Đôi quan gánh này đã nuôi sống bà và hai đứa con dại từ dạo chồng bà đền nợ nước đến nay. Bà đặt cái của nợ ấy bên dưới thúng xôi rồi dùng lá chuối phủ quanh và tin chắc là không ai có thể thấy được. Trời chưa hừng sáng, bà Tư đã quẩy gánh ra đi, vì từ nhà bà đến khu vực có các bãi tập phải băng qua hai ba cánh đồng. Trên các con đường còn đọng hơi sương, bà gặp những toán sinh viên sĩ quan đi kích về, đang cười đùa vui vẻ, chọc ghẹo nhau tíu tích. Nhìn họ vô tư như những cánh chim non đang háo hức đón chào ánh bình minh rạng rỡ.
Đi bán sớm vậy dì Tư, để con gánh phụ cho má nha.
Chẳng biết họ truyền khẩu với nhau ra sao mà khóa nào vào nhập trường một thời gian ngắn cũng đều biết bà Tư có cô con gái đang học ở Sài Gòn. Thế là gặp bà ở đâu các anh cũng rơm rã tranh nhau gọi bằng má. Chính vì thế nên bà đã hoàn thành công việc cho hai bên nằm vùng giao phó một cách không khó khăn. Bà giả bộ đi theo bán cho các sinh viên đang kéo nhau vào trường. Khi đến gần cầu Bến Nọc, nơi có một lùm cây rậm bên trái đường, bà hạ quan gánh xuống, rồi ngồi nghỉ. Sau khi các toán quân đã đi khuất hết vào trong hàng rào phòng thủ, qua cổng số 9 thì bà giả giờ đi tiểu và đem cái củ nợ ấy nhét vào trong cái bụi rậm rồi lấy cỏ khô, đất cát phủ lên để ngụy trang. Mọi việc đã hoàn tất mà bà Tư vẫn chưa hết run. Bà quài quả đứng dậy, xốc bơ quan gánh lên vai, bước đi vội vã ngược lại hướng các bãi tập. Tới đây bà ta lại hòa lên khóc nức nở.
Ôi, tôi quý ơi, tôi khốn nạn, nó lừa gạt tôi. Nó đưa tôi cái trái mền chứ không phải cái máy móc dĩa rau á. Rồi cái buổi sáng hôm đó đó, mà ông tôi quý ơi, có cả còn tôi trong số những nạn nhân bị hại bởi trái mìn do chính tay tôi gài. Trời ơi, con tôi chết là trời đã trả báo tôi rồi. Nhưng mà còn biết bao nhiêu thanh niên khác nữa, họ như những cánh chim non vô tội vậy mà.
Bà ta càng nói càng khóc to hơn.
Bà bình tĩnh lại đi bà Tư.
Tôi thiệt mà đang tội chết. Tôi có thể thoát khỏi tòa án của luật pháp, nhưng mà không có làm sao tránh được cái tòa án của lương tâm đâu, tôi quý ơi.
Rồi bây giờ bà đến đây để đầu thú phải không?
Dạ, mặc dù an ninh không có bắt tôi, bởi vì mỗi buổi sáng ở chỗ đó biết bao nhiêu người buôn bán mà kể. Nhưng mà tôi nhất định sẽ ra đầu thú sau khi trả được thù cho con tôi kìa.
Vậy mà bà trả được thù chưa?
Sắp được rồi ông Tư Quý à.
Bà có tin tức gì về tụi nó không?
Dạ, tôi mới thấy dạng cái thằng Năm Răng Vàng nó lẩn giỡn trong cái thôn tôi chiều hôm qua. Cái bọn nó nói về để thưởng cái bằng khen cho tôi nữa chứ. Mồ tổ cha tôi nó, bằng khen đó làm cho con trai tôi và bao nhiêu người khác sống lại hơn.
Được rồi, bà về đi. Tốt nhất là ngay sau khi bà rời khỏi đây, bà phải tỏ ra là sinh hoạt bình thường để mà tránh cái sự nghi ngờ của bọn chúng đó nha. Chi khu sẽ có kế hoạch đối phó với bọn này. Xin cảm ơn bà đã đến đây cho thêm tin tức.
Đêm đã khuya lắm rồi, mảnh trăng treo trên chết mờ ảo, tỏa ánh sáng mờ mờ xuống những lùm tre đang kẹo kẹt, đông đưa trong gió. Cũng vẫn những vầng trăng hạ tuần hiu hắt, sương khuya rơi ướt đẫm lên áo những người lính trận đang nằm phơi bình cho mũi đốt. Chung quanh khu vườn rộng mênh mông đầy cây trái của bà Tư Lụa, Mẫn, người trung đội trưởng địa phương quân thủ thủy vào tai nạn.
Hay là tụi nó biết bị động rồi, nên nó chém về hả Trung Quyết?
Nam vạch tay áo, hí hí nhìn vào cái đồng hồ dạ quang rồi trả lời.
Tôi không có nghĩ vậy đâu, bởi kế hoạch của chúng ta bí mật lắm mà. Hơn nữa bây giờ mới gần 1 giờ sáng thôi, chúng nó chưa có dám mò gì đây đâu.
Ông nghe thấy?
Ông có nghe thấy gì không? Dạ, hình như có tiếng chó sủa ngoài bìa rừng đó. Hồi đúng rồi, chắc là bọn nó rồi đó.
Hai người im lặng nghe ngóng, bao nhiêu đôi mắt cùng căng ra, những nhịp tim dập dồn dồn dập hơn. Tiếng gió sủa càng lúc càng rộ lên, lớn dần về hướng nhà bà Tư Lụa, cũng là chỗ hơn 20 mũi súng đang hòm sẵn chờ đợi chúng. Tiếng bước chân đã nghe khá rõ, nhưng tất cả vẫn nằm im lặng. Rồi những bóng người xuất hiện trước ngõ nhà bà Tư Lụa, một tên, hai tên ba bốn tên tổng cộng. Hai tên tỏa ra hai bên hông nhà, một tên cao lòng nhòng, một tên thấp người hơn, bước đến gõ cửa nhà bà Tư Lụa. Nam mới nói thằng vô mẫn:
làm gì thì làm cha, cố gắng tránh tổn thương cho bà Tư. Bọn chó đẻ này là cái chuyện gì nó cũng không có từ Nam đâu nha. Mình phải giải quyết bằng tay chân đi ông thầy. Được đó, lâu lắm rồi tôi chưa có dịp động thủ. Anh có thằng em nào mà khá khá không? À, cái thằng Ý, hồi xưa đi nhảy dù đánh đấm khá lắm. Sau nó có cái thằng em hy sinh, cho nên nó trở thành con một, được cứu xét khuyên chuyển về phục vụ gần cái nguyên quán đó. Nó đánh cận chiến hết sảy luôn á. Tốt lắm, còn ai nữa không? À, thằng Đức, ngày xưa là biệt động sát á, cũng tình trạng ý như vậy đó. Mà tụi nó có nghề ngỗng gì không? Có chứ. Hình như Ý có đại đen thái cực đạo, còn Đức là dân Vi Vô Nam thứ thiệt đó. Vậy thì được rồi. Tôi khỏi ra tay, giao nhiệm vụ cho Ý và Đức thanh toán hai thằng giác nha. Còn hai tên ở trong nhà thì tính sao? Chúng ta đợi nó ra cửa và bà Tư đã bước vào nhà rồi thì mới ra tay. Như thế thì giảm bớt được cái sự nguy hiểm cho bà. Ông thầy tính vậy cũng ổn nha. Chứ để cho bà bị chuyện gì thì mình không có yên tâm đâu. Đúng thế, bất cứ giá nào thì cũng phải đặt sự an toàn của bà Tư lên hàng đầu. Nếu không người dân sẽ mất cái niềm tin ở chúng ta đó. À, ông thầy nói phải đó. Và lần sau không có ai dám đến mà báo cáo với mình chuyện gì nữa hết đâu. Ừ, thôi, anh cho Đức cái giải biết nhiệm vụ đi. Nhớ dặn họ nha, cứ bò đến sát ở bên cái thằng gác, nhưng phải đợi khi có cái ánh đèn trong nhà hắt ra đó, và tắt đi thì mới hành động. À, nhận rõ thẩm quyền.
Anh Trăng đã khuất sau những đám mây mùa thu lãng đãng, từng cơn gió nhẹ lướt qua, khua những cành ổi, cành mận nghe xào xạc. Cũng nhờ thế nên Mẫn bò đi mà không sợ bị phát giác. Chỉ một lát sau thì Mẫn đã bò trở lại, thì thào nói:
xong rồi ông thầy, tụi nó đang đến gần mục tiêu. Tụi nó qua kìa.
Cánh cửa nhà bà Tư chợt hé mở, ánh đèn dầu phòng hắt hiu rọi một vệt dài trên thềm. Phần lớn ánh sáng đã bị che khuất bởi hai thân của người vừa bước ra. Lúc ấy toán kích đã áp sát mục tiêu chỉ khoảng 4-5 thước. Trong khoảng cách này và với hơn một chục khẩu carbine dùng nhà cùng nhã đạn, thì hai tấm bia sóng tia có lẽ sẽ trở thành những miếng dẻ rách. Nhưng tất cả đã nhận lệnh, chờ đến khi bà Tư khép cửa, bước hẳn vào trong nhà mới được hành động. Mọi người hồi hộp chờ đợi, những đầu óc căng ra, những mạch máu như muốn vỡ tung, những ngón tay luôn hòm sẵn trên cò súng. Ánh đèn dầu phộng bị che khuất bởi cánh cửa khi bà Tư khép lại. Theo lời căn dặn của Nam, vừa quay vào nhà, bà Tư vội vàng chui ngay xuống hầm để trú ẩn. Bên ngoài, không gian như trùng xuống. Một sự im lặng đến rợn người. Trong cái im lặng đến rợn người ấy, Nam nghe rõ tiếng thay người đổ vật xuống. Ở hai đầu trái nhà, anh biết Đức và Ý đã hoàn thành nhiệm vụ, bèn mới hô to:
nhắm răng gà, các anh đã bị dao bao dây rồi, hãy mau buông xuống đầu hàng đi. Bằng, bằng, bằng.
Tiếng hô vừa dứt thì một loạt AK từ họng súng của tên cao nhòm nổ chát chúa về hướng Nam. Cái lu nước nơi anh ẩn nấp trúng đạn vỡ tan, nước tràn ra tung tóe. Nam nghe nói đau ở trên vai trái, những tia lửa lóe sáng từ nòng khẩu AK trở thành mục tiêu cho mười mấy cây carbine cùng nhã đạn. Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, tiếng súng của đối phương im bặt, chiến trường được thanh toán gọn nhẹ. Bà Tư hoàn toàn bình yên, bên tai cũng hoàn toàn vô sự, chỉ trừ Nam bị một viên đạn xớt qua vai trái, may là vết thương cũng nhẹ. Chiến lợi phẩm là hai tù binh bị bắt sống và hai xác chết không toàn thây. Hai khẩu AK-47 và một CKC và một K-54. một chiến công thật trọn vẹn nếu như xe cứu thương hụ còi in ỏi mang theo toán quân y đến nơi chiến trường còn vương mùi thuốc súng. Thương binh duy nhất là Trung Quý Nam, anh được tải thương ngay về bệnh viện của huyện. Nam giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng lục đục bên cạnh giường, mùi thơm thoang thoảng rất lạ phảng phất vào mũi anh. Ồ, Trung Quý tỉnh rồi hả? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến cho anh mở bừng mắt ra, rồi anh mới hỏi.
Cô là y tá hả?
Dạ, dạ không.
Vậy cô là ai?
Dạ, em là Cúc.
Cúc nào vậy cả?
Dạ, Cúc là con gái của bà Tư Lụa đó.
À, ra thế, hình như cô đang học ở Sài Gòn mà.
Dạ, dạ, em mới về chiều hôm qua. Mà sao ông Trung Quý biết em học ở Sài Gòn?
Má cô nói... mà bà Tư có sao không vậy cô?
Dạ má em không có sao cả, chỉ có mình ông Trung Quý bị thương thôi. Cảm ơn ông đã đặt sự an toàn của má em lên hàng đầu.
Thôi, lo cho sự bình yên của người dân là trách nhiệm của mọi quân nhân mà. Ủa, mà ai nói với cô về chuyện này vậy?
Em đã được anh Mẫn, trung đội trưởng nghĩa quân cho biết như vậy đó. Và chính vì thế nên Trung Quý mới bị thương. Xin thành thật cảm ơn Trung Quý.
Yeah, cô đừng có quá bận tâm nha. Lính tráng trận mạc và bị thương cũng là cái chuyện thường tình thôi. Mà cô ngồi đi. Chứ đừng có đứng như vậy hoài. Bộ không có mỏi chân hay sao?
Dạ, 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 cảm ơn Trung Quý. Cô gái kéo nhẹ cái ghế dành cho khách thăm viếng và thân nhân, đến gần đầu giường anh, vén tà áo dài trắng sang một bên, cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Bây giờ Nam mới có dịp quan sát kỹ cô gái, một khuôn mặt không đẹp sắc sảo nhưng có duyên, sống mũi thẳng, với ánh mắt thân thiện và nụ cười luôn nở trên môi. Cô dễ gây được cảm tình với người đối diện ngay lần đầu tiên tiếp xúc. Dáng người thon thả trong chiếc áo dài học trò, may thật là khéo, với mái tóc thề xõa ngang lưng, mang đến cho cô vẻ thanh thoát, trong trắng như thiên thần. Và giọng nói của cô, ôi giọng nói như tiếng chim hót, mới ngọt ngào, êm ái làm sao. Dạ, Trung Quý dậy súc miệng đi rồi ăn một chút gì điểm tâm nhé.
Cảm ơn cô. Tôi là Nam, Phạm Quốc Nam, cô cứ gọi bằng tên cho nó tự nhiên một chút nha.
Dạ, dạ không dám.
Sao lại không dám?
Dạ, thì Trung Quý chưa cho phép mà.
Trời ơi, phép tắc gì không có biết cơ chứ. Hơn nữa, cô đâu có phải là lính của tôi, mà tôi có quyền cho phép hay là không?
Dạ, Trung Quý nói thế chứ cấp bậc là do quân đội gắn, mà quân đội là chỗ dựa vững chãi của toàn dân, nên tất cả mọi người dân, ai ai cũng phải tôn trọng cái cấp bậc ấy đó là Trung Quý à.
Ây chà, cô cũng rành rọt về cái chuyện lính tráng quá ha.
Dạ, anh trai của em là một người lính mà, tuy chưa có ra trường nhưng mà dẫu gì thì anh cũng đã khoác chiến y và anh đã hy sinh rồi. Ba em ngày xưa cũng là lính của Việt Nam Cộng Hòa, nên hình ảnh người chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn ngời sáng trong tim của em. Em cũng hay theo dõi các tờ báo quân đội, nên có chút hiểu biết về đời lính thôi anh à. Tự nhiên Nam thấy rất cảm mến cô, không phải vì cô bày tỏ quan điểm và những suy nghĩ của cô về người lính, mà cách nói chuyện của cô khiến cho người đối diện thật là thoải mái, chẳng bù cho những bậc vương tôn công tử, con ông cháu cha suốt ngày ăn chơi hung hít, lạng lách xe một cách vô tội vạ trên đường phố, đùa cợt với tử thần. Nhưng khi nói đến chuyện đi lính là họ co đầu rút cổ và thường có những ánh mắt thiếu thiện cảm với những người lính trận về từ vùng nước mặn đồng chua hay là rừng sâu núi thẳm. Họ có biết đâu rằng những bộ đồ trận ấy bạc màu vì đã dầm sương giải nắng, trải qua bao nhiêu hiểm nguy gian khổ để bảo vệ cho họ có cuộc sống an lành, tiếp tục những cuộc chơi suốt sáng, trận cười thâu đêm. Hình như có một sự đồng điệu giữa hai tâm hồn nên họ trao đổi với nhau tự nhiên, đã quen biết từ thuở nào?
Có mấy người suy nghĩ được như cô đâu.
Dạ, em đâu có dám.
Thế bây giờ tôi cho phép cô gọi tôi bằng tên, cô có dám không?
Dạ, dám chứ Thu Quý. Ý quên. Anh Nam. Cả hai bật cười xòa, không khí trở nên thân mật hơn.
Bây giờ thì đến phía tôi xin phép cô đây nha.
Làm sao mà em dám cho phép anh Nam?
Nếu cô không cho thì thôi vậy.
Nam nói ra chiều thất vọng khiến cho cô băn khoăn. Anh Nam muốn Cúc cho phép cái chuyện gì vậy?
Thôi bỏ qua đi, đừng có bận tâm gì hết á.
Nhưng mà anh Nam phải cho Cúc biết, Cúc mới dám nói có hay không chứ. Vì sợ cái sự cho phép ấy nó không có thuộc thẩm quyền của mình thì làm sao mà dám cho.
Ôi, chắc chắn rằng cô là cái người duy nhất có cái quyền ấy mà.
Cúc bầm môi suy nghĩ, đôi môi nhỏ nhắn như hai nhụy hoa chụm lại với nhau. Tuy không đánh son nhưng vẫn hồng hào, một màu hồng thật đáng yêu, khiến cho Nam ngây ngất tâm hồn. Cô chợt reo lên như vừa khám ra, phá ra một điều gì thích thú lắm. Ồ, thôi em biết rồi.
Cô biết thật à? Giờ cô bằng lòng chứ?
Em biết thật mà. Dạ, em bằng lòng rồi đó. Chứ không có dám cho phép.
Cô thông minh quá.
Em đã bằng lòng rồi mà sao anh vẫn gọi bằng cô vậy? Cả hai bật cười vui vẻ, tiếng cười khuấy động cả căn phòng vốn im lặng dành cho một thương binh.
Cúc vừa thông minh mà vừa có cái sự nhận xét hết sức là dễ bén đó nha.
Dạ, cảm ơn anh Nam. Nhưng mà bây giờ thì anh đi xúc miệng đi rồi chuẩn bị ăn điểm tâm nè. Xem thử các món ăn em nấu có ngon không? Lúc đó Nam như chợt quay về với thực tại. Thì ra từ nãy giờ anh như lạc trong mơ, trong một giấc mơ tuyệt vời. Qua khung cửa sổ bằng kính trong vắt, anh thấy bầu trời bên ngoài hanh nắng. Thứ ánh nắng của mùa thu không gay gắt mà dịu dịu mơ màng, rất là nên thơ. Những cành cây nhẹ nhẹ đong đưa trong gió, lúc lắc những tấm lá đang ngã sang màu vàng nhạt vì thiếu dịp lục tố. Mùa thu mới đẹp làm sao, anh nghe những kỷ niệm của một thời hoa mộng chợt bừng sống dậy, lôi kéo theo biết bao nhiêu nhung nhớ vơi đầy. Anh Nam, em thấy anh đang mơ tưởng đến cái cô nào vậy? Tiếng thỏ thẻ của Cúc lại một lần nữa lôi Nam trở về thực tại. Anh mới lắp liếm nói:
Ơi, có ai đâu mà mơ tưởng cô.
Anh Nam nói vậy nhưng mà chắc không phải vậy đâu nha.
Thiệt mà.
Thế anh đang nghĩ gì mà thường ngồi ra vậy?
Nhìn bầu trời mùa thu ngoài kia nó đẹp quá đi, cho nên tôi nghĩ đến những dần thơ với tuổi mộng mơ vậy mà.
Ồ, anh Nam cũng làm thơ được nha. Thôi anh đọc cho em nghe đi.
Ôi, có hay kho gì đâu mà đọc.
Thơ là nỗi lòng của thiên nhân, có thể không hay với người này nhưng mà đôi lúc lại tuyệt phẩm với người khác, nếu mà rơi đúng vào tâm trạng của họ.
Cúc cũng am tường về văn thơ quá nhỉ.
Dạ, tại vì em học văn C mà anh.
Thế thì làm sao mà tôi dám múa rìu qua mắt thợ đây nè.
Em học văn chương chứ em đâu có làm được bài thơ hay là viết một câu văn nào đâu. Bây giờ hãy đọc cho Cúc nghe đi.
Nếu Cúc muốn thì tôi xin chiều nha.
Anh mới hắng giọng đọc khe khẽ.
Vàng thu mái tóc em bay, cho hồn ta chợt ngất ngây hương nồng. Sợi thương, sợi nhớ bền bồng, tình em trải mộng mênh mông đất trời.
Trời ơi, thơ lãng mạn vậy mà còn ra không hay.
Ôi, cảm ơn Cúc đã quá khen.
Em khen thơ hay, nhưng mà em không có tin cái bối cảnh của cái bài thơ.
Thế là làm sao?
Thì em không nghĩ đó là mấy câu thơ anh làm từ cái thời còn đi học.
Điều gì mà khiến Cúc nghĩ như thế vậy?
Trời ơi, thì linh cảm đó anh à. Mà linh cảm của người phụ nữ thường rất là đáng tin cậy đó.
Cúc nghĩ tôi có tài xuất khẩu thành thơ hay sao?
Em đâu có biết được.
Cô giàu óc tưởng tượng thật đó nha. Dân bằng C có khác. Vậy chứ Cúc nghĩ tôi làm nó từ hồi nào?
Thì anh làm thì anh biết chứ mình sao mà em biết. Có tiếng mở cửa, bà Hoa, mẹ của Nam, tay xách khệ nệ một cái giỏ đệm căng cứng bước vào. Nam nằm hướng tầm nhìn về phía cửa chính nên anh nhận ra bà ngay và anh reo lên.
Mẹ, mẹ mới xuống hả mẹ?
Bà Hoa bước đến bên giường anh, đặt cái giỏ xuống rồi hỏi han ríu rít. Nam, con có sao không con? Con bị thương chỗ nào vậy con?
Con chỉ bị một viên đạn xớt qua cái vai trái thôi mẹ ơi. Đây nè, mẹ nhìn xem có gì nghiêm trọng đâu. Bây giờ con khỏe như voi rồi nè, mẹ đừng có lo nghe.
Thiệt chi khôn, nó thiệt là tệ vậy đó. Con vào cái bệnh viện từ sáng hôm qua đó, mà đến khuya này họ mới cho người báo tin.
Mày là con đóng ở ngoài ô Sài Gòn mới có người đến báo cho mẹ ngay đó. Chứ nếu ở miền Trung thì phải chờ bưu điện hàng chục ngày mới biết tin đó mẹ à.
À vậy? Ủa? Mà cái câu này là ai vậy con?
Dạ, cô đây là con của bà Tư, người đã báo tin cho chi khu về tuổi diệt cộng đó mẹ.
Dạ, dạ cháu xin chào bác ạ. Chào cháu. Hai người quen nhau lâu chưa vậy cả? Dạ dạ, cháu thay má cháu vô thăm anh Nam thôi, mới biết được ảnh ở đây, chứ có quen biết trước kia đâu bác. Cô vừa nói vừa đứng dậy bước ra khép cửa phòng lại, rồi kéo cái ghế thứ hai đến bên bà. Dạ dạ, mời bác ngồi. Bây giờ bà Hoa mới có dịp quan sát kỹ người con gái đối diện. Sự lịch thiệp và cách trả lời lễ phép của cô khiến cho bà quan tâm. Cháu còn đi học hả? Mà cháu học lớp mấy rồi? Dạ, dạ cháu đang học lớp đệ nhất trường Hưng Đạo ạ. Thảo nào. Dạ, dạ sao chị bác? Bởi vì chị cháu nói chuyện nghe lễ phép với lịch sự quá. Dạ, dạ cảm ơn bác. Cháu vừa đẹp người rồi vừa đẹp nết, lại có học nữa. Chắc khối người mà theo đuổi ha. Dạ, dạ nhà cháu nghèo, má cháu phải đi buôn gánh bán bưng, lo cho anh em cháu ăn học. Anh cháu lại mới mất đây, nên cháu mong sao khi xong phần 2 thì sẽ đi tìm việc làm, phụ giúp má cháu lúc tuổi già. Sau này nếu có điều kiện thì cháu học thêm. Còn cái chuyện tình cảm thì hiện giờ cháu chưa dám nghĩ đến đâu bác ạ. Ồ cháu có hiếu quá ha. Má cháu thật là có phúc đó. Mà anh cháu mất vì cái nguyên do gì vậy hả cháu? Dạ dạ anh cháu là sinh viên sĩ quan khóa 6 sống 9 bị thiệt mạng trong cái vụ mà nổ mìn ở cổng sau trường bộ binh Thủ Đức á, cách nay không lâu đó bác à. Ôi thật là tội nghiệp. Bác thành thật chia buồn với cháu và gia đình nha. Dạ dạ cháu xin cảm ơn bác ạ. Lại có tiếng mở cửa, cả hai cùng ngoét cổ nhìn ra, trong khi Nam tỏ dấu vui mừng. Dì ô.
Dì Tư đến kìa.
Cúc vội vã đứng dậy đỡ cái giỏ sách cho mẹ và nhường ghế cho bà ngồi. Bà Hoa đứng dậy tiếp khách. Dạ dạ chào chị. Dạ dạ chào bà chị. Bà đây là bà Hoa, vợ của Đại Quý Việt, phải không vậy bà?
Bà Hoa vô cùng ngạc nhiên vì trước mặt bà là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, có dáng khắc khổ nhưng tiếng nói thì nghe quen quen. Bà làm sao lại biết tên bà, còn biết cả tên người chồng quá cố của bà nữa?
Dạ phải, tôi là Hoa.
Nhưng bà đây là ai mà lại biết tôi, còn biết cả nhà tôi nữa?
Trời ơi, chị Hoa không nhận ra em thiệt sao? Em là vợ của Thượng Sĩ Kha nè.
Thượng Sĩ Kha. Tôi nhớ ra rồi. Thiên Tư Lụa đây mà.
Dạ, chính em là Tư Lụa nè.
Hai người phụ nữ ôm nhau trong nỗi xúc động nghẹn ngào. Mặt của hai người bạn trẻ đang nhìn họ với ánh mắt ngỡ ngàng.
Mười mấy năm rồi còn gì nữa, Thiêm Tư ơi.
Phải, thấm thoát thế mà đã mười mấy năm rồi.
Kể từ khi nhà em hy sinh và rồi ông đại quý thuyên chuyển đi, chị em mình đâu có dịp gặp nhau nữa.
Rồi Cúc chen vào. Má, bà bác đây quen biết với nhà mình hả má?
Đúng vậy đó con ơi. Chồng của bác Hoa đây là cấp chỉ huy của ba con ngày xưa. Có một thời gian dài đó, hai gia đình chúng ta sống rất gần gũi nhau trong mấy cái trại gia binh của đơn vị đó con.
Dạ, tôi nhớ không lầm thì đây là cháu Cúc, phải không Thiên Tư?
Dạ, thưa chị, đúng vậy, nó là cháu Cúc đó.
Cúc mà ngày xưa hay mà thắt cái nơ nhỏ trên đầu đó, đòi làm cô dâu, và cái thằng Nam nhà tôi thì cứ nhất định phải làm chú rể khi mà còn nhỏ nó chơi đám giỗ đó mà.
Nè, mẹ nói cái chuyện gì kỳ vậy?
Chị Hoa, vậy ông Trung Quý đây là cháu Nam đó hả chị?
Đó, nó đó, chứ còn ai nữa. Trời ơi, vậy mà tôi đâu có nhận ra.
Mà nhìn kỹ cũng giống ông đại quý thiệt chứ.
Hơn một chục năm vật đổi sao dời.
Thím bây giờ sao mà khắc khổ quá vậy?
Em mới mất cái thằng cháu đầu lòng chị ơi.
Cháu Tú làm sao vậy? Nam chen vào để đỡ lời.
Mẹ, anh Tú bị thiệt mạng do mìn của thằng Việt Cộng gài ở cổng sau cái trường bộ binh Thủ Đức đó. Mà Cúc thì mới nói cho mẹ nghe đó.
Ồ, mẹ nhớ ra rồi. Một lần nữa thôi, tôi xin chia buồn cùng Thiên Tư và cháu Cúc đây.
Bà Hoa dìu Thiên Tư ngồi xuống cái ghế Cúc vừa kéo tới, chậm rãi nói.
Khi mà mới di cư vào Nam, gia đình chúng ta theo đơn vị của ba về đóng đồn ở một quận lỵ trong tỉnh Biên Hòa này nè. Má may mắn được quen biết với Thiên Tư, đây là người của địa phương. Mà chú Kha, chồng của Thiên Tư lại ở cùng đơn vị với ba con. Chú Thiên đã tận tình giúp đỡ gia đình mình trong những ngày đầu tiên đến một cái vùng đất mới. Nên má và Thiên đây coi nhau như chị em ruột, và hai nhà như là một vậy đó. Lúc nào má cũng mang ơn chú Thiên Tư về cái ân tình này.
Thôi chị Hoa đừng có nói vậy, làm em mắc cỡ lắm. Tụi em có dịp giúp đỡ gì cho nhiều anh chị đâu, chỉ là những quan tâm đến nhau trong cùng một hoàn cảnh mà thôi.
Sau khi chú Kha hy sinh, tôi theo ông Việt thuyên chuyển về miền Tây, cũng có mấy lần biên thư cho Thiếm nhưng mà chẳng có nhận được hồi âm gì hết trọi á, nên đành mất liên lạc. Đến nay đã hơn một chục năm rồi, còn gì nữa?
Dạ, đã hơn 12 năm rồi. Khi ấy thì cháu Nam À quên, xin lỗi, ông Trung Quý đây mới hơn có 10 tuổi thôi, còn thằng Tú thì 8 tuổi, còn cháu Cốt nhà em thì chỉ mới có 6 tuổi thôi. Sau khi mà nhà em mất, em không còn lý do gì để ở lại cái trại gia binh, nên đưa hai cháu về quê ngoại, rồi chăm sóc cái mảnh vườn ruộng lúa cho cha mẹ em để lại và lo lắng cho chúng ăn học, nên người như ước vọng của ba nó lúc mà còn sanh tiền. Thế mà cứ gọi cho nó là thằng Nam như ngày xưa cho nó thân mật. Thế mà thiệt là can đảm và đáng kính phục. Ôi, những người phụ nữ đáng thương trong thời binh lửa. Ba thằng Nam cũng hy sinh không có lâu sau đó. Tôi một mình lủi thủi nuôi con giữa những phong ba bão táp và cám dỗ của cuộc đời, nhưng mà chúng ta đã đứng vững và đã không làm hổ thẹn những người chồng anh dũng của chúng ta. Nam mới chen vào ngắt ngang luồng tư tưởng của bà Hoa.
Mẹ, bây giờ con phần nào nhớ ra được những kỷ niệm cũ rồi đó nha. Con đã nhớ ra cái thứ tư, dù thím thay đổi thật là nhiều, và con cũng đã nhớ ra Tú và cả Cúc nữa.
Anh nhớ gì vậy em?
Nè mấy à, hồi ấy chúa là trong nhẽo đó nha.
Mà em cũng nhớ ra rồi, anh hay ăn hiếp em lắm đó. Cả hai cùng bật cười khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, và cả hai bà mẹ cùng cảm thấy vơi bớt những trăn trở trong lòng. Nam chợt lên tiếng nói.
Mẹ ơi, hiện nay con có một mối băn khoăn rất là lớn đó mẹ, mà chỉ có mẹ mới có thể giúp con được thôi đó mẹ ơi.
Băn khoăn thế nào? Con cứ nói ra đi. Bất cứ điều gì có thể làm được cho con thì mẹ cũng hy sinh hết tất cả. Mẹ không có tự nan đâu.
Con cảm ơn mẹ. Cái băn khoăn là con lo cho sự an toàn của thiếp tư. Hai hôm nay là thiếp phải ở trong chi khu.
Sao lạ thế? Trong chi khu toàn là lính tráng không, là làm sao mà ở được con?
Thì vậy mới đang nói đó chứ. Từ hôm ngày thứ tư đến báo cáo, rồi tụi con đi phục kích, rồi tiêu diệt được cái đám mà gọi là cơ sở hạ tầng của cái thằng Năm Răng Vàng đó. Con đã yêu cầu chi khu phải đưa thím vào trong trại để tránh sự trả thù của bọn chúng đó mà.
Nhưng đó cũng đâu có phải là cái biện pháp gì mà tốt nhất. Không lẽ cả đời ở trong cái đồn lính thì bất thiện lắm đó.
Đó, thế cho nên con mới băn khoăn. Trong cái giai đoạn này không thể mà để thím tư trở về sống ở khu vực đó được nữa đâu, mà phải đi một nơi khác. Nhưng mà thím đâu có quen biết với ai đâu, ngoài cái thôn ấp mà nhỏ bé ấy.
Hay là đưa thím về Sài Gòn ở với mẹ đi. Ý, không có được đâu chị Hoa ơi. Em chưa bao giờ mà đặt chân tới Sài Gòn lần nào cả. Làm sao mà có thể sống ở đó được chứ?
Mẹ, con cảm ơn mẹ đã hiểu được ý con. Thím tư nè, bây giờ bà thím về sống ở đó, không chống thì trời, chúng nó cũng thủ tiêu thím để trả thù. Tạm thời thím hãy lên Sài Gòn ở chung với mẹ cháu đi. Khi nào mà bình định yên ổn cái khu vực ấy rồi thím trở về cũng không có muộn đâu.
Mà về Sài Gòn tôi đâu có biết buôn bán chi, rồi lấy cái gì đâu mà sống đây cậu Nam.
Thì cứ tạm vừa mắm với mẹ cháu cho qua ngày. Mà cháu nghĩ đã là người buôn bán thì ở đâu cũng có thể là cái môi trường cho thím cả, thím đừng có lo.
Nhưng mà tôi cũng ngại quá hà. Thế mà đừng có ngại chi hết á. Tôi đã mong mỏi có dịp để đền đáp một phần ơn nghĩa mà chú thím đã dành cho gia đình chúng tôi hồi trước kia. Nhưng mà đến nay mới có cơ hội. Trời ơi, gần cuối đời rồi. Thôi thì chị em mình mới gặp lại được nhau đó. Thím lại nở phụ lòng tôi hay sao? Má, con thấy tấm lòng của bác Hoa và anh Nam đây dành cho má thật là đáng quý. Má đừng nên từ chối nha má. Má mà quay lại nhà mình thì con cũng về ở với má.
để hiểm nguy cùng chia sẻ thôi.
Ý, không có được, con sắp thi rồi, bộ tính bỏ học luôn hay sao mà đòi về ở quê chứ?
Chứ má ở một nơi nguy hiểm như thế thì làm sao mà con yên tâm để học hành?
Rồi còn cái chuyện mà tôi khai với cháu Nam hôm ở chị Thu á.
Thím cứ yên tâm đi, chuyện ấy cháu đã giải quyết ổn thỏa rồi. Thím có công người chứ không có tội gì đâu mà lo.
Vậy cảm ơn chị Hoa và cháu đây vô cùng.
Gia đình cháu đã từng mang ơn chú thím thì nay một việc nhỏ nhặt này có đáng chi mà thím ngại. Mà nhà cháu thì ở trong cái con hẻm nhỏ ở trên đường Nguyễn Cư Trinh á, nên cũng rất tiện cho Cúc đến trường đó.
Bộ anh muốn em đến nhà anh ở nữa thì sao?
Chứ má em về đó rồi, sao em còn phải mướn nhà bên ngoài cho nó thêm chi phí?
Thôi, cô kỳ lắm, không có lại đến ở nhà của người dân đâu.
Ôi, người dân mà còn khắc họ nữa, phải không? Quả kêu nam đau thắt dao nữ phòng, người dân khác họ chẳng nọ thời kia, nay về thì mai ở, ban ngày thì mắc cỡ, tôi ở y quên dìa rằng ai à, quên dìa lòng thương nhớ thương, rằng ai à, quên dìa lòng thương nhớ thương.
Cả hai bà già cùng bật cười vui vẻ trước sự pha trò ý nhị của Nam, trong khi mặt Cúc đỏ bừng như vừa nốc một cốc rượu mạnh. Anh Nam này kỳ cục hết sức đó nhẹ.
Ôi, cái thằng Nam nó nói phải đó cháu Cúc à. Nhà bác cũng rộng rãi lắm, cháu cứ yên tâm dọn đến ở chung với mẹ cháu và bác đặng cho mà ấm cúng. Mấy năm nay từ khi mà thằng Nam nó vào quân đội, bác ra vô thui thủi có một mình à. Bây giờ có hai mẹ con cháu về ở chung, chắc là bác sẽ rất là vui lắm đó. Bác và anh Nam đã có lòng tốt như vậy, mình không nên từ chối nữa đó con à. Hơn nữa, từ nhỏ các con đã làm bạn bè thân thiết, chẳng rời nhau một phút đó.
Trời ơi, cái ngày mà chúng tôi dọn về ở miền Tây, thím còn nhớ không?
Dạ nhớ chứ chị. Xe chạy một khúc rồi mà em vẫn còn nghe tiếng thằng Nam nó reo gọi, nó kêu, nó nói là Cúc ơi, Cúc ơi.
Tôi cũng thấy cháu Cúc mắt mũi tình hèm mà nó méo máu rồi nó đứng nó nhìn theo rồi nó cũng kêu anh Nam ơi, anh Nam. Thiệt, cái cảnh chia ly của hai đứa nhỏ làm người lớn cũng não lòng.
Nam và Cúc cùng chợt nhận ra tia mắt của người đối diện đang tìm mình và đôi bạn cùng chợt đỏ bừng hai má. Những hành vi ấy không qua được sự quan sát của hai bà mẹ già. Bà Hoa liếc về phía thím Tư, như nhận được sự đồng thuận của thím, bà mới lên tiếng nói. Nam nè.
Dạ thưa mẹ.
Mẹ cũng muốn cho con biết một bí mật mà từ lâu mẹ chưa có muốn nói. Số là trước đây mẹ đã từng hứa hẹn với một người bạn sẽ kết thông gia khi con và con gái của người ấy khi mà đến tuổi trưởng thành.
Mẹ, sao có chuyện quan trọng như vậy mà con không biết gì hết trơn vậy mẹ?
Thì bây giờ biết cũng đâu có muộn đâu con.
Đúng thế, cháu Nam à, biết trước hay sao chẳng thành vấn đề. Điều quan trọng là hai người có duyên số với nhau và có chấp nhận cái mối duyên ấy hay không mà thôi.
Má, sao mà má lại xen vào chuyện riêng của gia đình bác Hoa vậy?
Không có phải là chuyện riêng của gia đình bác đâu, Cúc à, mà cũng là chuyện của gia đình cháu nữa đó. Bây giờ thì Nam và Cúc đã hiểu được ý tưởng của các bà mẹ. Cả hai một lần nữa tràn ngập trong niềm vui, hai gò má của đôi bạn trẻ cũng ửng hồng. Những kỷ niệm thời thơ ấu lại bừng bừng sống dậy, đưa hai tâm hồn trở về với khung trời hoa mộng tuyệt vời. Qua tiềm thức của Cúc, Nam là một điểm tựa, là mái nhà luôn che chở, bảo vệ cho Cúc, và lúc nào cũng chiều chuộng thương yêu, nhường nhịn trước những nhõng nhẽo vô lối của nàng dâu nhỏ tuổi. Với Nam, hình ảnh của Cúc hiện hiện như một thiên thần dịu dàng, bé bỏng và cũng thật đáng yêu. Và Nam cũng luôn nghĩ rằng Thượng Đế đã sắp đặt, chúng ta chỉ có quyền chấp hành mà thôi. Những hồi ức ấy làm cho một sợi dây vô hình thắt chặt hai tâm hồn với nhau, để vượt qua một cách dễ dàng những ngập ngừng, gượng nghịu ban đầu. Ánh mắt họ đã nói lên tất cả những yêu thương nồng nàn, thấm thiết và triền miên mà họ muốn trao về nhau. Ánh mắt hai bà mẹ già cũng long lanh, ngấn lệ. Những giọt lệ nói lên niềm hạnh phúc đã hoàn thành trách nhiệm thay chồng để nuôi con trong những tháng ngày gian lao khốn khổ trên mảnh đất bị đạn bom dày xéo ngày đêm. Ngoài trời ánh nắng thu dịu dịu, từng cánh lá thu bay bay trao liệm như những thông điệp về một bó hoa tình yêu vừa hé nhị. Chuyện nước mắt mẹ già của tác giả Dương Thượng Trúc qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.